Thì tại đó giảng Phật tử dung ở trong chùa thì chắc cũng chừng hơn trăm, rồi quy y, bữa quy y đó, cũng trên trăm. Thì tại đó ông làm lễ phát nguyện, ông cúng cái chùa đó cho mình. Mà tôi hỏi còn nợ hết, ông nói hết. Nhưng mà sao hỏi lại thì còn nợ Phật tử. Hết nợ ngân hàng mà còn nợ Phật tử. Thì tôi nói vậy thì thôi ông làm trụ trì luôn, tôi chỉ cho hai thầy quả phụ thôi, chứ còn ông làm trụ trì rằng ông trả nợ chứ. Đưa người qua mà trả nợ cho ông không được. Thì ông cũng chịu. Đó là đó xong rồi thì xuống New York. New York kỳ này xuống đó ở tại nhà con Quản Thiện. Thì có ông thầy Thiện Chí ở làng, ông ở chùa Thập Phương, người Bạch Giá, ở chùa Thập Phương ở tại gần đó. Mà bây giờ ông không họp với hội rồi, ông mua cái nhà thờ, ông làm cái chùa, ông mời tôi lại giảng. Tôi nói à được, tôi lại giảng cho biết. Thì tôi lại giảng, bữa đó tôi đặt cái đề tài cũng hơi lạ. Tôi đặt cái đề tài là Đức Phật trao quyền tự chủ lại cho con người. Giảng bữa đó thì cũng được chừng 70-80 người thôi, vì ổng cũng mới về đó, thì cũng còn mới. Thì như vậy thì đó xong rồi thì tôi chạy qua bên Virginia, ở chùa Quan Nghiêm. Ở chùa Quan Nghiêm thì bữa đầu họ quy y cũng chừng 70-80 người. Rồi bữa sau tổ chức giảng vào ngày Chủ Nhật thì trong chùa không chỗ chứa nữa, họ phải che cái rạp tước ở ngoài, ngoài giường phía sau đó, che cái rạp lớn, rồi mướn ghế đem về lót. Thì bữa đó giảng cũng đông, đầy cả cái vườn đó. Thì tại vì lý do người ta nghe đồn rằng tôi năm nay qua lần chót rồi nghỉ, cho nên là người biết đi tới, người không biết cũng tìm tới để cho biết mặt. Cho nên họ đi đông quá. Đó. Thì giảng ở đó xong rồi thì bay về ở với Quang Chiếu ở Dallas. Thì về tới Quang Chiếu thì làm lễ đặt đá để cho họ xây cái chánh điện. Thì hai vợ chồng cái ông phát tâm cúng cái chánh điện đó, ông lại gặp tôi nói chuyện. Lúc trước thì ông nói rằng ông phát tâm cúng 200.000 để xây cái chánh điện. Tôi hỏi ông, giả sử như khi xây mà nó có trội hơn chừng 20-30 ngàn nữa thì quý đạo hữu nghĩ sao? Nó tụi con lãnh hết, đừng quá 300 thôi. Thì có gia đình đó mà cúng nguyên cái chánh điện. Nhưng mà nội bộ ở trong Phật, tất cả bàn ghế đời thờ đó thì mỗi người cúng mỗi phần. Thì làm lễ đặt đá rồi thì tối hôm đó lại có buổi đệ nhị chu niên của Quan Chiếu. Thì khi mà làm lễ đệ nhị chu niên thì tôi bảo thủ bổn báo cáo cho tôi nghe coi nợ nần tới đâu rồi. Thì thủ bổn báo cáo rằng nợ thiếu ngân hàng bây giờ trả hết rồi, nhưng mà còn nợ Phật tử là 62.000. Thì sẵn Phật tử đông đảo, tôi nói bây giờ tôi sắp nhập thất mà ở đây tôi lãnh còn thiếu nợ 62.000, vậy những người chủ nợ có hoan hỷ cúng hết hay là không cúng? Thì những người khác cúng thì nói hồi sao họ cúng hồi cái thì khá nhiều. Rồi mấy người vắng mặt chưa có nói được thì những người khác họ cúng lấp vô, rốt cuộc rồi đủ tròn 62.000, hết nợ ở chỗ đó. Rồi cái chạy qua Đại Đăng. Và tới Đại Đăng thì kỳ này nó có những cái mới, thì mấy chú nó sửa ở trên cái nhà dài, cái nhà đó giờ phân nửa làm giảng đường, phân nửa làm trai đường, phân nửa làm thiền đường. Thì hôm lên đó giảng thì họ phải khai dắt ra hết cái nhà đó, ngồi hết thì được chừng 500. Thì hôm tôi giảng đó nhằm ngày Chủ nhật thì cái số người theo ông hội trưởng cũ á, bác sĩ Sơn á, thì ông nói theo con đoán á, bữa nay chừng 2.000 người nghe giảng. Rồi cái bữa sau quy y, bữa quy y đó thì mình cũng tưởng đâu là 100-200 gì, rồi tới giờ mấy chú đem danh sách ra cho, rồi viết phái, viết hồi hết trên phái, phải đi photo thêm. Đấy, rồi hết là số người quy y là 500. 500 người quy y tại đó. Rồi cái bữa sau làm lễ xuất gia, kể cả tăng, cả ni thì 42 người. Mà trong đó có thằng Mỹ. Thằng Mỹ nó làm giáo sư dạy đại học ở đó. À, nó lâu nay nó tu theo bên Sư Nhật, rồi bây giờ nó phát tâm xuất gia, nó thọ giới sa di, thành được một chú sa di Mỹ. Như vậy thì ở tại Đại Đăng nó là có những cái công tác đó, mà lại còn có những cái đặc biệt nữa. Có một hôm có ông Hoàng Quốc Bảo là văn sĩ mà thi sĩ kiêm cả nhạc sĩ nữa, ông xin để ông tổ chức cho tất cả những anh em trong các nhà báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh và văn nghệ sĩ tới phỏng vấn từ một buổi. Tôi cho thì buổi đó nó họ lên tất cả là 30+ người, họ phỏng vấn. Đều phỏng vấn bữa đó thì thấy lý thú chỉ có một vài câu hơi khó xử thôi, thì lát nữa tôi sẽ kể. Thì như vậy cái buổi phỏng vấn đó họ đưa lên đài truyền hình của nước Mỹ, họ đưa lên tới trên internet, rồi tất cả họ đều bắt được hết, mà đưa 2 ngày liên tục. Thì đó là một cái việc làm nó cũng hơi lạ. Rồi sau đó thì chạy xuống với Ngọc Chiếu. Ngọc Chiếu thì cái buổi làm lễ quý cô họ giao trao lại cái chùa, nhưng mà bên nay thì tôi đưa người qua chưa được, nên tôi nhận trên định nghĩa thôi. Còn thực sự thì mấy cô cũ cũng vẫn quản lý, nhưng mà mấy cô cũ thì 4 cô mà 2 cô bệnh, bây giờ coi như là phế nhân không làm gì được. Còn 2 cô còn thì lại không hài lòng nhau, nó chờ bên nay cử người qua để mà quản lý. Tôi thấy cái tình thế cũng phải cử người đi, đều đang cử giấy tờ rất ổn chưa, không đợi tôi không nghe. Thì coi như ở đó họ giao, nhưng họ cũng còn nợ cũng 50-70 gì nữa. Nhờ tại vì tôi chưa cử người nên tôi không giải quyết được. Đó là cái căn bản. Còn ở đó thì không giảng, mà ngày nào cũng như 2-3 buổi giảng. Vì biết chỗ đó tổ chức giảng thì người ta tới đông quá, không chỗ chứa. Hơn nữa là xe cộ đầy đường nó bị bên các nhà chung quanh thực kiện, nên không có tổ chức giảng. Mà sáng họ lại đầy chùa, cái bắt xuống nói chuyện. Rồi chiều họ lại đầy chùa, thành một ngày 2 buổi. Ở 2-3 ngày, ngày nào cũng dồn dập. 2-3 buổi không. Đó là cái vấn đề ở Ngọc Chiếu. Rồi qua Ngọc Chiếu rồi thì Thông Hải nó có cái Cực Lạc Viện, cũng trên đường đi xuống dưới Qua Vô Ưu đó. Nhưng mà ở tại chỗ Ngọc Chiếu thì chủ nhà cách cây nhà rất là sang, mua thửa đất cũng 3 hecta đất, đất rộng tốt, cái cây nhà sang. Họ tính vừa đất vừa nhà có họ là hơn 1 triệu bạc. Bây giờ họ phát tâm họ cúng cho tôi. Nhưng mà khi cúng tôi hỏi, cúng mà còn thiếu nợ không? Anh nói dạ còn. Thì tôi giao dứt khoát rằng thầy chỉ lãnh nhà mà không lãnh nợ. Nếu mà chịu vậy thì lãnh, nếu mà bắt lãnh nợ thì không chịu. Cái gì sắp nghỉ rồi, lãnh nợ rồi ai trả? Thì họ chịu, họ nói Phật nợ để tụi con trả. Thầy chỉ giao hết rồi cho thầy làm giấy tờ giao hết. Thì thành ra ghé Kiệt Lạc Viện ở lại một đêm, thì cũng nói chuyện cho Phật tử đó nghe. Rồi cái bữa sau cái chạy xuống với Vô Ưu, là bữa đó là làm lễ bàn giao, nhận cái Vô Ưu, tôi đổi Vô Ưu thiền tự. Rồi thì bắt con Đồng Kính chạy qua đó làm trụ trì. Như vậy thì họ còn 700, phải rồi, vì hơn 1 triệu lận, còn 700 nợ. Mà hôm bữa đó nói chuyện thì có những người hợp tác trả là trên 200 rồi. Thì họ nói là từ từ họ sẽ trả hết. Còn mình lãnh thì chỉ lãnh thì giữ phát triển cái thiền tự đó cho nó được lớn. Mà tôi nói ở đó nếu mà cơ hội tốt rồi đó, lập thành thiền viện được lắm, thì nó rộng rãi, nó trống. Đó là hai chỗ mà đất cái chỗ đó lại được phép cách chùa hoặc là cách nhà thờ, là nó rất là dễ. Như vậy thì thêm được cái bồ đề ở trên kia. Thì cái bồ đề thì tôi nói thì trực thuộc về Đại Đăng. Mà Đại Đăng thì trực thuộc về bên đây, bên đây mình quản lý. Còn bồ đề thì bị dịch bồ đề, nó ở có một ông trụ trì không, không có người thứ hai. Bây giờ thì ổng mệt mỏi quá rồi, ổng làm thợ sửa xe mà dành dụm mà cắt được mua đất cắt được cái chùa. Thật là thiện chí mà thấy ở đó cái khung cảnh đó có thể mở mang được, nên là tôi nhận để cho trực thuộc với Đại Đăng. Bây giờ Đại Đăng phải có bổn phận cho người chạy qua lại phụ với ổng. Như vậy thì bên Tăng thì có hai cái là thiền viện Đại Đăng và cái bồ đề. Còn bên Ni thì còn đi xuống tới dưới nữa. Thì khi mà ghé chỗ thiền tự Vô Ưu đó xong rồi thì tôi chạy qua bên đạo tràng Bát Nhã. Thì chỗ đó lần nào đi xuống miền đó thì tôi cũng phải ghé. Thì tôi nói ghé một ngày thôi, mà ngày đó không phải là ngày Chủ Nhật, thứ Bảy gì hết. Thành nơi một ngày thì sớm chiều ở lại tại đạo tràng ở thăm. Rồi chiều tối tôi bắt tôi giảng ở dưới chùa Đức Viên. Thì bữa đó thì tôi nói thôi kệ, lần đi lần khó. Rồi xuống giảng thì số người đi dự buổi đó là trên 1000, đầy cả trong cả ngoài hết. Thì đó là giảng được mấy thời rồi đó. Rồi xong đó rồi thì mới chạy lên Diệu Nhân. Diệu Nhân thì hơi quạnh hiu một chút, thuốc ở trên núi, nhưng mà chỗ đó dễ tu. Cây cối cũng có tính cách rừng, nhưng mà chung quanh nhà ở cũng sang, đường xe tới nơi. Thì Diệu Nhân thì gia đình của Gánh Mã Diệp đó, tức là tôi đặt là Lục Hòa đó, thì gia đình đó họ mua đất 200 mấy chục ngàn rồi cúng. Bây giờ cúng trọn vẹn cho tôi, rồi tôi cho họ có một cái khoảnh đất ngang đường có chéo ở ngoài, cho họ cái khoảnh đó để họ cất cái nhà. để cho sau này là chị em họ không có gia đình, họ về đó họ tu. Còn ở trên này thì giao cho quý cô hết, thì họ đồng ý làm giấy tờ giao.